Thứ ba sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 14 từ câu 19 đến hết câu 28. Bây giờ có những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Nhưng khi các môn đệ dừng lại quanh ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông chạy đi Đê-bê cùng với ông Ba-na-ba. Sau khi đã loan tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, đấng họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pisidia mà đến miền Pamphylia, rao giảng lời Chúa tại Bethge, rồi xuống Attalia. Từ đó, hai ông vượt biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tập họp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển.
Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển.
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán thán. Kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển, xưng tôn Ngài là đấng quyền năng.
Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển,
để nhân loại được tưởng những chiến công của Chúa và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài thiên niên vinh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển.
Mỗi miệng tôi hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chung xin hết thảy ý nào chúc tụng thánh danh đến muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển. Hallelujah, hallelujah.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhận định về bình an của Chúa Giêsu Christ mà Ngài đã nói như câu mở đầu tin mừng chúng ta vừa nghe ở Gioan chương 14 câu 27. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an cho anh em, Thầy ban bình an không như thế gian ban. Anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Như vậy câu nói của Đức Giêsu chúng ta vừa nghe, Ngài đã phân biệt hai loại bình an: bình an của thế gian ban và bình an của Ngài ban. Và Ngài bảo hai loại bình an ấy khác nhau. Khác nhau như thế nào? Bình an của thế gian ban, cụ thể một quốc gia muốn có bình an thì quốc gia đó nhờ chính quyền có những thế lực như thế này: một là kinh tế phong phú dồi dào. Chúng ta thấy nước Mỹ bao nhiêu năm họ có chiến tranh, vì họ vẫn đang dẫn đầu về kinh tế trên thế giới. Rồi thế gian lại dựa trên mưu lược chính trị. Chính quyền nào, người lãnh đạo đất nước nào tài giỏi về chính trị thì có thể hạ được đối phương để đem bình an cho dân tộc mình. Một cách khác nữa là người ta dựa vào vũ khí tối tân. Cho nên bây giờ chúng ta thấy nước nào mà chuẩn bị vũ khí hạt nhân là các nước khác tìm cách sẽ dập, ví dụ như là Bắc Hàn đó. Bắc Hàn nghĩ rằng mình mà chế tạo được vũ khí hạt nhân, không sợ nước nào nó đến đánh nước mình nữa, dân tộc mình được bình an. Nhưng mà hỏi rằng Bắc Hàn đó không có chiến tranh vì các dựa vào quyền lực chính trị, nhất là vũ khí. Hỏi cái bình an của Bắc Hàn có ai muốn hưởng không? Trải nghiệm của dân tộc Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 75, có thể nói rằng mấy chục năm nay nước Việt Nam chưa bao giờ có bình an bằng từ năm 75 cho đến năm nay rồi, 30 năm rồi.
36 năm rồi.
Tức là nước Việt Nam chúng ta từ trước này chưa bao giờ có một thời gian dài 30 mấy năm im súng đạn đâu. Nhưng mà 30 mấy năm nay, gần 40 năm rồi, không còn ai nghe thấy tiếng súng đạn, không còn phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ nghề nghiệp công ăn việc làm mà chạy loạn. Bác thấy không? Ai trở về nhà người đó? Nhờ đâu vậy? Nếu chúng ta tin tưởng Bác Hồ đó, thì chắc chắn người ta sẽ nói làm sao? Ấy, nhờ công ơn Bác của Đảng hả? Mà nước Việt Nam bàn mấy năm nay không nghe tiếng bom súng đạn, không còn chạy loạn nữa thì có bình an. Nhưng mà hỏi rằng sau ngày 30 tháng 4 năm 75 Việt Nam được thống nhất từ Bắc Trung Nam có bình an, nhưng có ai muốn ở lại Việt Nam để hưởng cái bình an này không? Nếu sau năm 75 Đảng Cộng sản đừng ngăn cấm những người bỏ nước ra đi vượt biên, thì chúng ta cứ thử nghĩ xem sau năm 75 còn ai là người Việt Nam muốn ở lại để hưởng cái bình an của Bác và Đảng ban cho không? Lúc đó chúng ta thấy người ta vượt biên đủ mọi cách, ra tù vào khám chấp nhận, chết ở biển chấp nhận, họ sợ cái bình an của Bác và Đảng được lên. Ấy, bình an đi ra tăng dựa trên gì? Chính trị rồi vũ khí, dầu thì có nhiều. Chúng ta thấy là hội nghị ở Ba Lê cả bao nhiêu những đầu óc lớn lao tài giỏi suy nghĩ của người Mỹ ngồi ở cái bàn tròn hội nghị Ba Lê thua Thị Mẹt người Việt Nam và Nguyễn Thị Bình. Nguyễn Thị Bình cãi Mỹ phải thua mà đó, chính trị đó. Thế là Mỹ là rút thôi, thua, đem lại bình an cho nước Việt Nam. Đó là cái tự hào của người cộng sản. Nhưng mà chẳng ai muốn ở lại để lãnh nhận hưởng bình an này đâu. Tôi nhớ gì đó người ta nói rằng nếu cột đèn mà nó nhúc nhích được thì nó cũng nhổ, nó chạy mất. Thế như thế rồi đấy, bình an thế gian nhất thời, còn có khi nó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Trong thâm tâm người ta không có bình an cho người ta cứ chạy trốn. Còn bình an của Chúa Giêsu ban thì dựa trên lãnh vực nào, lý do nào mà chúng ta được sự có bình an? Trước nhất là nhờ Thiên Chúa là đấng toàn năng, để diễn tả toàn năng chỉ một mình Thiên Chúa biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Không ai có tài năng như vậy, không ai có thể biến chết ra sống được, biến tội ra ơn được, biến dữ ra lành. Người ta sợ nhất là sự dữ, sợ nhất là sự chết. Mà bây giờ Chúa toàn năng bảo đảm cho các cái đạo khác gì nhau, nhất là Thiên Chúa lại là tình yêu. Ngài không diệt những kẻ yêu thế. Bình an của thế gian là dư bỏ vũ khí để diệt những kẻ yếu, Đó, thế Việt Nam bây giờ nhiều dân nhiều miền đó, đi lên thành phố biểu tình đòi đất, có đòi đất tại em sát, tại vì không có súng, thì không có ai có súng thôi, em đỡ làm gì cái ta không, đúng không? Anh đưa cái khẩu súng để mà diệt những kẻ yếu thế, để không còn đứa nào biểu tình nữa, bình an. Còn Đức Thiên Chúa thì Ngài không dùng quyền lực của Ngài để diệt kẻ yếu thế, mà Ngài đã kêu mời những người nào cảm thấy mình bất lực thì hãy khiêm tốn đến với Ngài, thú nhận tội lỗi, xin Ngài thương xót, thì Ngài bắt bình an. Và cái thời điểm mà Chúa Giêsu ban bình an khi nào? Khi Ngài hoàn tất sứ mệnh của Ngài ở trần gian này, Ngài về trời, lúc đó Ngài mới ban bình an. Thậm chí cả con Thiên Chúa khi nào người Ngài toàn năng, phải không? Chúa Giêsu toàn năng chứ. Nhưng mà khi Ngài ở giữa chúng ta, xem ra Ngài không có bình an, bởi vì kẻ ác cứ tấn công Ngài, tìm cách để diệt Ngài với sáu chỗ. Vì lý do đó mà trong tiết mừng chúng ta nghe một cái câu mà người anh em tiếng này cắt nghĩa theo kiểu của họ, nói rằng Đức Chúa Cha thì cao cả hơn Đức Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu nói với các tông đồ ở Gioan chương 14 câu 29: Cha ta cao cả hơn ta, Cha ta lớn hơn ta. Như vậy là ba ngôi không bằng nhau, bởi vì Chúa Giêsu bảo Cha Ngài cao cả hơn Ngài. Ngài nói như vậy có nghĩa là gì? Ngài nói Cha Ngài cao là trong tình trạng Đức Giêsu là người ở giữa chúng ta, Ngài đã hủy mình đi. Ngài chấp nhận và Ngài vui lòng để cho Cha Ngài sai Ngài vào đời này, và xem ra Cha Ngài tuy toàn năng mà lại không bảo vệ con Ngài khi đưa con Ngài vào đời. Roma 8:32: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban tặng con một Ngài. Và Ngài biết thế gian tấn công con một Ngài, và Ngài im lặng, Ngài để cho sự giữ thăng. Trong mùa dịch Sibari, Đức Giêsu đối diện cái chết dã man, Ngài cũng cầu nguyện với Chúa Cha, và Chúa Cha im lặng. Ngài cũng lo lắng, lo lắng đến nỗi toát mồ hôi máu ra mà. Như vậy trong cái phần đàn người, khi Ngài đối diện với chết, quả thật Ngài không có bình an, vì Ngài sợ đến nỗi toát mồ hôi máu ra. Đó là lý do mà Ngài nói Cha Ngài lớn hơn Ngài. Thánh Phaolô để diễn tả cái sự từ bỏ của Ngài, cái xóa mình đi, ở đoạn thư Philip chương 2 câu 6 câu 8: Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không dành đến chức đầu ngàn của Thiên Chúa, tự hủy mình, đem lên đổ đốt người phàm, vâng lời chất nữ bằng đồng, chịu chết, chết trên thập giá. Đó. Phải đừng. Ngài khi bị treo trên thập giá làm sao mà người ta nhận ra Ngài bằng Chúa Cha được? Quả thật lúc đó Chúa Cha cao cả hơn Ngài. Ngài như một tử tội mà. Nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói chương 4 câu 31 là chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha cả và làm đúng những điều Cha Thầy đã truyền. Chúa Giêsu nói là Chúa để cho sự đó nó xảy ra, thế gian không làm gì được Ngài đâu, nhưng mà Ngài cho phép nó xảy ra để cho mọi người biết rằng Ngài yêu mến Cha Ngài và Ngài làm đúng tất cả những gì Cha Ngài đã truyền dạy thông, chứ không phải là Ngài quá yếu, quá tầm thường, quá giàu cho nên bị người giết Ngài đâu. Nhưng qua cái chết của Chúa Giêsu thì đó là cái cách Ngài quy về với Cha Ngài. Có một điều chúng ta thấy thấy nghịch lý ở nơi chúng ta. Ai trong chúng ta là người Công giáo cũng mong sao được ở trên thiên đàng với Chúa, phải ai cũng mong được hạnh phúc ở thiên đàng với Chúa, nhưng mà không ai chấp nhận chết cả, đúng không? Không ai chấp nhận chết. Còn Giêsu thì chấp nhận chết và người cho đó là cái cách mà Ngài về với Cha, chết về với Cha. Đạo Công giáo đã có cái từ rất hay này, lúc chết ta gọi là sinh gì? Sinh thì. Tại sao gọi sinh thì? Thì là thời gian sống. Chết thì người ta gọi là sinh thì, tức là thời gian sống đấy. Sinh thì. Tuyên Ba Nam đã nói vậy, chết gọi là gì? Nói đi, không phải nè. Để sao cái dân tộc? Dạ, đúng. Hả? Khi chết người ta bảo là gì bên Ba Lan? Thì mà vẫn hỏi á, giống như Việt Nam tên kinh ấy, lúc đó là sinh thì, tức là thời gian sống. Ba Lan có nói vậy không? Đây là Chúa Giêsu có cái chết là cái cách Ngài về với Cha Ngài, về ngựa bên hữu để nhận vương quyền. Nhưng người nói với các môn đồ khi Ngài từ cõi chết sống lại ở Matthew chương 28 câu 18: mọi quyền năng, mọi quyền lực, mọi sự trên trời dưới đất Cha Thầy trao vào tay Ngài. Đến gì? Đến khi Ngài ở với bên Cha Ngài, Ngài toàn quyền mọi sự trên đất, thì Ngài cầu nguyện cho chúng ta là những kẻ tin theo Ngài. Mỗi một khi chúng ta đi dự phục vụ hội thánh thì được Chúa biết giữ lại. Biết đau khổ ra hôm qua. Cho nên Chúa Giêsu trong thân phận làm người, trước khi Ngài đi đến vinh quang ngược bên hữu Cha Ngài, thì Ngài phải trải qua đau khổ. Trên câu tôn vô tin mừng chúng ta vừa mới đọc, Đức Giêsu sao đọc cái này không? Trải qua đau khổ, Luca chương 24 câu 16 đó, Ngài phải đau khổ rồi Ngài mới đi vào vinh quang để dành cho Ngài. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ hôm nay: Thầy ra đi về cùng Cha Thầy thì anh em phải vui mừng khi về với cha thầy thì anh em phải vui mừng, vui mừng về Chúa Giêsu về cùng cha. Tại sao? Vì Phaolô nói ở phần thứ hai của thư Philip chương 2 câu 9 đến câu 11, về cùng cha để cha siêu tôn ngài và ban tặng danh hiệu trỗi vượt hơn mọi danh hiệu, để vừa khi ai nghe danh Thánh Đức Giêsu thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ mọi vật phải sụp lạy bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa là Cha, và mọi người phải mở miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó vui mừng qua cái chiếc để về với Cha để nhận vương quyền, được tôn vinh. Mọi sự trên trời đất khi nghe danh Giêsu phải quỳ bái lạy tôn vinh Ngài là Chúa đó. Cho nên nghe bảo hãy về cùng Cha, vậy anh em mới vui mừng. Vui mừng vì Giêsu về cùng Cha, mà vui mừng cho chính mình vì được Giêsu về cùng Cha. Tại sao? Ngài về với Chúa Cha để Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Mỗi một khi chúng ta đi tham dự thánh lễ mà Ngài đã truyền cho hội thánh, tiếp nối sứ mệnh của Ngài, khi Ngài làm thánh thể, một cái tô chương 11 câu 23 tiếp theo, hội thánh cười như thế là mở rộng và nối dài chương trình cứu độ của Chúa Giêsu qua y tế tẩm giá của Ngài. Và chúng ta tham dự đó thì chúng ta đón nhận được sự bình an của Chúa Giêsu ban trong thánh lễ nhờ hiệu quả của mầu nhiệm từ đàn phục sinh. Đây là một bình an mà Chúa ban. Ngài lại nói là khác với thế gian ta, khác như thế nào? Để diễn tả cái khác này, chúng ta đọc ở bài đọc Sứ Tông Đồ Công Vụ chương 14 câu 19-23. Ông Phaolô quyền năng lắm, ông đến Israel ấy, nói một lời thì thật què, bất toàn thường thường với sĩ nó đi được mà, quyền năng phát tác như vậy. Thế nhưng mà ông này không thắng được cái ác, xem ra ông rơi vào cái tình trạng mất bình an, là những người chứng kiến trong đạo đó, nhất là những người Do Thái tức quất, họ động viên những người Do Thái khác ở Antiochia và Iconio xuống lại để ném đá Phaolô cho chết. Phaolô bị một trận mưa đá, những người ném đá ôm tưởng chết rồi. Thế từ người thì cầm tay, người thì cầm chân, cầm cẳng ông, lôi như con chó vậy, vứt ông ra khỏi thành. Người ta tưởng chết rồi các bạn, người chứ. Rồi nó bỏ nó đi, nghĩ là giết được cái thằng này, hả ra rồi. Đấy, bị áo chú ban không như thế nhận bạn. Ông này được cho ban bình an, vậy mà bị người ta ném đá chết, thì cũng được không như thế gian mà. Khi bọn hung ác bỏ đi rồi thì các tông đồ khác đến cầu nguyện, thế nào ông ta trỗi dậy, phủi tay phủi chân, rồi rủ Ba-na-ba đi giảng, và ông đã đến Bạc Đê chặt kết. Chứ không cứ tưởng tượng vừa bị một trận mưa đá như vậy thì chắc là môi cũng phải ra ngu lên, mặt thâm tím mà này, và hoặc là máu me nó chảy ra sao chứ. Vậy mà không thấy nói là ông ấy bò dậy rồi lấy cái côn và lau lên thuốc đỏ và liệm cái bóng bói bỏ dậy cái là đi giảng ở Bạc Đê. Giáng một thời gian ở Bạc Đê đưa rất nhiều người vào hội thánh. Rồi ông ấy trở lại cái chỗ mà ông bị ném đá. Ông trở lại Israel nơi ông đã bị ném đá. Ông trở lại với ở miền Antiochia
dân đã đem đau. Và ông trở lại cả Iconio, bọn này cũng đem đau. Đi với những cái đứa nó từng đem đau. Gan chưa? Đó, bây giờ là vậy đấy. Bây giờ là không sợ chết. Bây giờ là làm việc của Chúa, bị người ta chu giờ mà vẫn vui vẻ, mà vẫn đánh chiến, mà không chùn bước. Xem nó còn hàng ai được nữa.
Nói đây, nếu ai quen biết ở tôi lâu, vài mấy năm đi mục, cũng phải cảm ơn Chúa cho tôi. Tôi bị ba trận mưa đá, hao lâu với có một đợt tôi bị ba lần. Một lần Tân Liên Châu, một lần ở Mỹ Hòa, một lần ở Đông Quang, cũng bị tức chết đấy chứ. Cách đây mấy năm đó, ai thấy tôi rồi, chắc sắp tai rồi. Cũng bị ba lần đấy, không phải ít gì đâu. Thì đó, có mấy anh ở với tôi mà bắt đầu thì tưởng là cha ngon lành lắm ở với cha để mai kết nối sứ mệnh của cha, nhưng thấy cha bị tai nạn thôi, còn đi về với vợ này, đi tu giống với cha cũng chả chịu được. Trong đó có một bà, thằng chết ở với cha lắm đấy. Nó bảo trước thì con chưa có ý định đi tu, nhưng mà ở với cha thì nhất định là con phải đi tu. Nhưng mà thấy tôi bị cái là ai đi, tôi xin chào cha, đi tu như cha con chả đi đâu. Đó, tôi cũng khổ lắm chứ. Thế nhưng mà ai đã từng gặp tôi chưa bao giờ mà tôi không muốn rao giảng. Và xem ra tôi càng bị trù dập thì tôi lại càng thích được rao giảng. 33 năm ai cũng biết tôi bị khổ. Mà bây giờ thì tôi giảng nhiều hơn trước đây bằng bà làm đúng không? Nó đã ơn Chúa đấy. Đây là bình an mà Chúa ban. Nó phân lộ cũng thế không? Chính chúng tôi qua những hình ảnh đó hiểu được câu Chúa Giêsu nói thầy ban bình an cho anh em không như thế gian ta là như vậy đấy. Nghĩa là cái bình an cho ban không phải thắng được tất cả mọi đứa ăn, mà dù khổ đến cỡ mấy chân nữa vẫn bình tĩnh để làm việc mà xem hăng hái hơn nữa. Đó là một cái phép lạ. Cho nên hình ảnh của Phaolô vì tin mừng mà bị trù dập làm ông vẫn bình an, đó trở thành chứng từ cho tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu thì cũng được lãnh nhận sự bình an này. Một khi người đó quý trọng hiệp dân thánh lễ và quý trọng việc loan báo tin mừng, tại sao mà tôi muốn nhấn mạnh chúng ta hiệp dân thánh lễ và loan báo tin mừng thì Chúa sẽ ban bình an cho chúng ta như Chúa đã ban cho Phaolô đó. Là vì chúng ta biết khi Chúa Giêsu từ cơn sốc lại, ngài gặp một số người phụ nữ ra mộ để viếng xác ngài. Họ thấy ngài mà, nhất là bà Maria thấy ngài để ôm lấy ngài. Nhưng mà Đức Giêsu không nói bình an cho Maria, không có. Rồi Phêrô rủ các bạn đi đánh cá, cha suốt cả đêm chẳng được con gì, đang chèo thuyền vào bờ, Đức Giêsu đứng trên bờ, ngài chỉ hỏi các chú có gì ăn không, mà ngài không nói bình an. Kể cả lúc mà họ chèo thuyền vào kéo lưới đưa cá vào nướng cá, ngài cũng không nói bình an. Ở trên bãi biển không nói bình an. Một cái lúc hai môn đệ về đàng canh mong là lúc họ mất bình an nhất, buồn phiền mà
Vậy mà Ngài đi cùng tuyến đường với họ, bên cạnh họ, Ngài cũng không cho bình an. Không có đem bình an, không có nói chuyện bình an. Ngài chỉ cất nghĩa đi thấy nào mà phấn khởi. Chứ Ngài không nói thầy ban bình an, không có. Trừ khi Ngài đến với các tông đồ vào đêm Chủ nhật, họ đang ngồi họp, thì Chúa đã bị an. Chúng ta đọc cái này rất là rõ ở Gioan chương 20, câu 19, câu 21 và câu 26. Mà chúng ta đọc ở Luca nữa. Khi hai bốn đệ về đàng cái bao gặp Chúa rồi trở lại Jerusalem vào đêm Chủ nhật đó, thì lúc đó Chúa đã ban bị an. Còn đi đường nữa, Ngài không nói bình an cho các ông. Mà khi họ trở lại Jerusalem vào đêm hôm đó, thì Chúa xuất hiện và cho đó bình an. Và chúng ta biết cái cộng đoàn dân Chúa thời giáo hội sơ khai họp nhau trong đêm Chúa nhật chỉ là một kiểu nói xác nhận họ đang xưng lễ. Rõ ràng Chúa Giêsu chỉ ban bình an cho cộng đoàn cùng với giáo hội hiệp dân thế lễ. Cũng chính vì vậy mà Luca trong tác phẩm sách Tông đồ Công vụ, cuốn lịch sử giáo hội đầu tiên, ông ghi ở Luca Công vụ chương 10 câu 41 là Chúa Giêsu sống lại, Ngài không hiện ra với hết mọi người, mà Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng ăn từng uống với Ngài sau khi Ngài từ có chết sống lại. Ăn uống với Đức Giêsu sau khi từ có chết sống lại chính là hiện thực lễ, một kiểu nói của sẽ đồ công vụ đó. Gặp Chúa Giêsu sống lại và Chúa nhật khi mọi người hiệp dân thế lễ. Rồi nữa, Chúa Giêsu phục sinh chỉ ban bình an cho những ngày đón nhận tin mừng hồi thấy rao giảng, cũng như người lên đường đi rao giảng tin mừng. Bởi vì hồi thấy thì thực sự đi rao giảng sau khi Chúa từ có chết sống lại, còn trước đó cũng sợ lắm. Nên Matthew chương 10 câu 12 đến 13, Ngài nói tức đồ rằng sao? Chúng ta đã đi rao giảng tin mừng, ai họ đón nhận lời Chúa con ấy thì sự bình an đến với họ. Họ không đón nhận lời Chúa con, bình an trở về cho chúng con. Cho nên việc loan báo tin mừng luôn luôn phát sinh sự bình an cho người đón nhận lời Chúa. Bằng không thì bình an dồn dào ở nơi người ra đi loan báo tin mừng. Cũng chính vì vậy mà lần thứ hai Luca lại ghi trong sách Luca Công vụ chương 13 câu 31, Chúa Giêsu phục sinh chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Chúa không hiện ra với mọi người, hiện ra từng những người theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Viết như vậy có nghĩa là gì? Là Luca muốn xác nhận là Chúa Giêsu phục sinh chỉ hiện ra với những người chung đường truyền giáo với Ngài. Bởi vì trong tin mừng nhân lãm 3 năm truyền giáo của Đức Giêsu, Ngài chỉ có một tuyến đường thôi, khởi đi từ miền Galilee miền Bắc, rồi đi tiến dần xuống miền Nam, tức là đi qua miền Trung là Samari, rồi xuống miền Nam Judea và bị giết ở miền Nam. Khi Ngài bị giết, Ngài trở thành của lễ mới, Ngài đặt phục vụ mới để thay thế cho lễ tế của người Do Thái dâng trên cừu bò lửa ở Jerusalem. Đó. Kết thúc cuộc đời rao giảng của Ngài như vậy. Cho nên sách đồ công vụ chương 13:31 là Chúa Giêsu chính chỉ hiện ra với những người từng theo Ngài từ Galilee về Jerusalem, nghĩa là cùng đi truyền giáo với Ngài, cùng với hội thánh để lên đường truyền giáo, thì được gặp Chúa Giêsu Mục Sinh và Ngài giúp chúng ta loan báo tin mừng để đem bình an của Chúa cho người nghe, bằng không thì mình cũng không bao giờ đổ có sự bình an. Bởi vì những người loan báo tin mừng quy tụ người ta vào hội thánh, mà bà đã vào hội thánh phải kết thúc bằng dấu chỉ tham dự thánh lễ. Cho nên chúng ta thấy bí tích khai tâm là gì? Bắt đầu là thánh tẩy này, rồi tiếp sức là thánh tẩy. Cho nên một người lớn theo đạo đó, bao giờ cũng được phải tăng tích nó một lần, được thánh tẩy rồi thêm sức luôn, rồi sau đó dư từ thánh tẩy là người đó được đưa vào vương quốc của Chúa Giêsu. Có thế mới có thể cất lời ca tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Như câu đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Vịnh 145-144 câu 10, câu 11: lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói nên rằng triều đại Ngài. Sao? Triều đại Ngài vinh hiển. Bởi vì nhờ sự lễ Ngài đưa chúng ta vào triều đại của Ngài, vào nước của Ngài. Cho nên mới nói kẻ hiếu trung phải nói nên rằng triều đại Ngài vinh hiển.